Nhân đó ngài mới đến sau chùa khoảng 5 dặm, thấy ở trên núi có những cái cây cối tùm và có những cái điềm, cái khí nó vận, cái điềm tốt xoay quanh. Sư liền cầm cái gậy, cái tích trượng xuống đất, sâu xuống đất thì nước ở dưới liền phun lên tay ngài, ngài chứa lại làm thành cái hồ. Ngài liền quỳ gối để mà giặt cái y trên một cái cục đá. Chạy có một vị tăng đến lễ bái, nó thưa rằng Phương Biện là người Tây Thục à, thì cái chỗ này là chắc mấy quyển chị không có, đoạn sau phải không? Chạc ở nơi Nam Thiên Trúc, nước Nam Thiên Trúc, thấy ngài Đạt Ma Đại Sư dạy Phương Biện phải chống đến cái về nước Đường là cái chỗ mà tôi truyền cái chánh pháp nhãn tạng của Tổ Ca Diếp và cái Y Tăng Già Lê, thấy truyền đến cái đời thứ sáu ở nơi Thiều Châu ở Tàu Khê, ông nên đi tới đó mà chiêm lễ. Đây là cái câu mà các cái quyển khác không có, nhưng ở đây vì ghi thêm vì có chỗ thì nó có câu đó. Ngài Phương Biện liền từ xa đến, cuối mong được ý kiến tổ và được thấy cái y bát mà được truyền. Tổ bèn đưa ra cho ông xem, thì ông được hỏi, tổ được hỏi thượng nhân làm cái nghề gì, thượng nhân làm nghề gì, thì ông Phương Biện nói làm cái nghề chuyên về cái nghề đắp, đắp tượng, thiện tố, tức là chuyên về nghề đắp tượng. Tổ liền nghiêm sắc mặt lại, bảo ông thử đắp xem. Tổ đứng nghiêm lại cái tôi thử đắp xem. Thì khi đó ông Phương Biện ông đều mờ mịt không biết. Qua mấy ngày ông đắp được cái tượng của tổ mà bề cao 7 tấc, rất là đẹp đẽ. Đem đến tổ cười bảo ông chỉ giỏi cái tánh đất mà chẳng giỏi cái Phật tánh, cái tánh Phật. Thì tổ bèn xoa đầu Phương Biện mà nói rằng ông hằng vì người trời làm phước điền. Thì như vậy đó là cái chỗ mà ông Phương Biện lý đáng. Khi mà tổ nhìn sắc mặt đó, thì ông bắt xem, thì lúc đó là ông thấy được cái gì tổ muốn chỉ, thì đó là trúng. Ông biết được cái Phật tánh mà ông không biết, ông về ông nhớ cái hình ngài thì ông đắp ra, thành ra mới nói rằng ông chỉ giỏi cái tánh đắp mà không giỏi cái tánh Phật. Khi đó rồi thì tổ bèn đền công ông, lấy cái y mà đền công. Phương Biện mới lấy cái y chia làm 3 phần, một phần thì đắp vào cái tượng của ông đắp, mình để còn một phần thì ông lưu lại, còn một phần thì ông gói, ông chôn xuống đất. Ông thệ rằng sau này sau người sao mà được cái y này là tôi ra đời trụ trì. Chừng nào mà người nào mà đào được cái y này đó là tôi tái sanh đời sau đó để trụ trì, để mà dựng lập lại chùa chiền. Nhưng mà về tới đời Tống, niên hiệu Gia Hiệu năm thứ 8, có vị tăng tên là Duy Tiên, khi mà ông mới sửa chùa, ông đào đất cho được cái y này như mới. Còn cái hình tượng của ông Phương Biện đắp á, thì để ở chùa Cao Tuyền. Thì đó là nói là cúng kính cầu nguyện đều được như ý. Đó là nói cái câu chuyện sự tích thôi. Bây giờ có một vị tăng họ đọc cái bài thơ, bài kệ của thiền sư Ngọa Luân, về kệ rằng Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách sư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Bài kệ này hay không? Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, kỹ lưỡng, tức là kỹ lưỡng như kỹ năng, tức là có cái tài. Năng đoạn bất tư tưởng là khéo hay đoạn được tâm tư tưởng. Đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề nhật nhật trưởng, tức là bồ đề ngày ngày nó phát lớn lên. Thì như vậy nếu mà nghe bài kệ này thì mình khen biết nở, thấy không? Nhưng mà tỏ lại, tỏ nghe đó, nói bài kệ này chưa có rõ được cái tâm địa. Nếu y đây mà tu á, ấy là thêm trói buộc. Nhân đó mà tỏ mới nói bài kệ: huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bất tư tưởng, đối cảnh tâm sở khởi, bồ đề phát ma trưởng. À, cái huệ năng không có kỹ lưỡng, tức là không có kỹ năng, không có tài nghệ, chẳng đoạn tâm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề làm gì lớn, làm gì mà trưởng. Thì như vậy cái lời kể ở ngài, nếu mình đọc qua cái mình thấy sao chưa có hết tâm tư tưởng, mà chưa hết tâm tư tưởng tức là chưa hết động, mà chưa hết động thì làm sao? Cho nên ngài lại nói đối cảnh tâm thường khởi, nghĩa là bồ đề không có thanh trưởng gì nữa. Như vậy đối chiếu hai bài kệ để thấy cái chỗ thâm sâu nó khác nhau, nếu mà không có khéo thì mình không làm sao thấy được. Bài kệ trước á, thì của ông Ngoại Luân á, thiệt ra không phải, ổng là người dở. Đối với mình á, ổng là rất giỏi rồi, ổng có khả năng, ổng dẹp hết tư tưởng. Nhưng mà đây một cái bệnh thứ nhất tôi chỉ cho quý vị thấy, hay đoạn tâm tư tưởng, đó là một cái bệnh. Tại sao? Vì ổng còn thấy tư tưởng là thiệt để ổng đoạn. Thì như vậy năng sở rõ ràng, tư tưởng là cái bị đoạn, ổng là hay đoạn. Như vậy là có năng sở là hai rồi, đó là một cái bệnh thứ nhất. Đối cảnh tâm không khởi, bồ đề nhịp dịch trưởng. Cái thứ ba, cái thứ hai là bồ đề càng ngày càng lớn. Mà bồ đề càng ngày càng lớn tức là có hình tướng, thấy không? Cái hình tướng nó lớn nhỏ thì đó là có vật rồi. Quý vị thấy không? Hay nói thì mới thấy, mới nghe thì rất là hay. Mà có hai cái bệnh rõ ràng. Bệnh thứ nhất là thấy tư tưởng thiệt, cho nên có năng và sở, năng đoạn sở đoạn. Cái bệnh thứ hai là bồ đề nó là một cái gì có tướng, có tướng mới có lớn nhỏ đó. Như vậy là kẹt trên hình thức, cho nên nhà nói nếu tu như vậy là bị trói buộc. Tu mà kẹt trên hình thức như vậy là bị trói buộc. Mình thấy thật là nó tế nhị. Người mới nghe thì thấy dường như là hay, thật là hay, nhưng mà xét một chút rồi mình thấy cái bệnh đó, bệnh tại chỗ đó đó. Cho nên cái khi mà đọc một bài kệ, một bài thơ, mình biết cái người đó trình độ họ đưa tới đâu. Còn tổ nói nè, huệ năng một kỹ lưỡng, tức là huệ năng này không có tài nghệ gì hết á, mà cũng chẳng đoạn, bất đoạn, bất tư tưởng là không đoạn tâm tư tưởng. Vì tư tưởng có thiệt không đoạn. Cho nên biết tư tưởng là hư giả, như khói như mây, biết nó hết, có gì không đoạn. Đó là không còn năng sở. Tôi biết nó hết, biết nó không thiệt, biết nó hết thì đâu còn có hai thứ đối đãi. Mình thấy rõ ha. Rồi đối cảnh tâm sở khởi, tức là đối cảnh tâm thường khởi. Tại sao? Bởi vì đối cảnh thì cảnh tâm hai cái. Nếu mà mình biết cảnh thiệt thì cái tâm mới thiệt. Mà biết cảnh giả, tâm giả thì hai cái dầu khởi. Cảnh là cảnh giả, tâm cũng là tâm dối, thì hai cái giả dối đều không thành vấn đề, cho nên nó không thành bệnh. Mà bồ đề làm gì có lớn, thì như vậy ngài mới thấy bồ đề là cái thể không sanh không diệt, không tướng không mạo, thì nói gì lớn nhỏ. Thì thành ra người ta thấy tột cùng, cái chỗ nói nó mới tột cùng. Còn mình chưa thấy tột cùng, thì mới đọc cái bài của ngài Ngoại Luân thì biết rằng ngài nói thì như hay, mà sự thật ngài đương tiếp chìm ở chỗ mà đè cho nó lặng đó, chứ còn không thấy được cái thật thể. Cho nên mới nói là bồ đề càng ngày càng lớn. Lớn tại sao lớn? Tại bởi vì nó có hình tướng, nó mới lớn nhỏ. Mà còn hình tướng tức là chưa có phải là người thực đạt đạo. Như vậy thì để thấy rõ cái ý nghĩa của phần này. Rồi sao? Thôi mai tới kỳ sau tới đốn tiệm.